Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ
Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đời này không phạm sai lầm nữa mới đáng chúc mừng. Có nghĩa là trong cuộc sống này ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Nhân phi thánh hiền mạc năng vô quá. Người đâu phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm. Nhưng mà lỗi lầm rồi biết sửa thì không có gì tốt bằng. Nhưng mà quan trọng là không lặp đi lặp lại cái sai lầm trước nữa. Cho nên hòa thượng nói đời này không phạm sai lầm nữa thì mới đáng chúc mừng. Có nghĩa là có cơ hội để thoát ra. Còn nếu cứ mãi lây dây sai phạm này sai phạm nọ rồi lại cứ sai phạm có cái trò chơi mà hỏi có cái sợi dây nào mà dài nhất trò chơi lên đỉnh đấy, có cái sợi dây gì mà dài nhất thì mấy người họ trả lời sai hết, nhưng cuối cùng là sợi dây rút kinh nghiệm sợi dây rút kinh nghiệm. Cho nên cuộc đời thế gian người ta cứ nay chúc tụng mai chúc tụng những cái điều mà chẳng có gì mà đáng vui hết. Các bậc tu hành chân chánh nhìn vào mà cảm thấy lo, chẳng có vui. Thế cho mà họ cứ ngày ngày chúc tụng. Lễ tiết này, lễ tiết kia, chúc tụng lẫn nhau. Hẳn như chúng ta thấy, mỗi năm Tết về, ai cũng chúc mừng. Cứ năm mới Tết đến, chúc mừng gom rã. Đâu có gì để đáng chúc mừng đâu. Năm hết Tết đến có nghĩa là đã báo một năm đã đi qua rồi. Và cái tuổi thọ của mình đã ngắn đi một ít. Có nghĩa là con đường ở, cái thời gian ở nhân gian này, nó đã ít dần. Và cái thời gian tiến gần đến cái nấm mồ thì rất gần. Cho nên có những câu nói một người xưa mà nghe mình mới nghe mình sẽ sốc ngay. Có người ta đang làm gì? Họ đang tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn tiến gần đến cái nấm mồ, chứ không phải tinh tấn tiến gần đến cái sự giải thoát. Đó là lời cảnh tỉnh một cách thẳng thừng đối với chúng ta. Rõ ràng vậy, chúng ta không biết rằng chúng ta đang một ngày một tiến gần đến. Thời gian của chúng ta, cái quỹ thời gian càng lúc nó càng ít. Đó là gì? Người xưa muốn cảnh tỉnh chúng ta là việc cần làm, việc nên làm mà không nỗ lực làm, để đến lúc thời gian không còn nữa, vậy thì phải làm sao? Hòa thượng nói, một năm lại qua đi. Trong nhà Phật chúng ta, mỗi ngày đều đọc một bài kệ cảnh sách nhắc nhở chính mình. Đó là gì? Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm. Hôm nay đã qua rồi, thị nhật dĩ quá nha, hôm nay đã qua rồi. Ngày hôm nay đã qua rồi. Mạng chúng ta cũng đã ngắn dần. Ngắn dần. Đây là một bài cảnh sách mà mỗi ngày trong thiền môn đều đọc. Trước khi ngủ phải đọc. Gọi là bài cảnh sách lâm thủy. Lâm thủy là, lâm là sắp, thủy là ngủ, lâm thủy đó. Trước khi ngủ là đọc bài này. Ngày nay, ngày hôm nay đã qua rồi, sinh mạng đã ngắn dần. Các tổ sư đại đức muốn các học trò ở nơi thiền môn mỗi ngày trước khi ngủ phải đọc một bài cảnh sách nhắc nhở. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng người ngắn ngủi có gì vui đâu, cần tu như lửa cháy đầu, sớm còn tối mất. Vui đâu bao giờ, có gì vui đâu, sớm còn tối mất. Đấy là bài cảnh sách mỗi ngày trong chùa trước khi ngủ phải đọc. Chúng ta đừng có lầm tưởng rằng ta đọc là để chi? Để hù dọa mình, không phải. Để nhắc nhở mình biết rằng thời gian của mình là vô cùng quý giá, mà phải hết sức mà trân trọng. Nhắc sinh mạng con người là ngắn ngủi, để ta cần làm những việc cần làm, những việc ta phải nỗ lực cần, những việc ta phải hết sức nỗ lực. Đừng có để nó trôi qua một cách vô ích. Chứ không phải là có nhiều người sợ không dám học Phật. Cứ học Phật cái gì tối ngày cứ nhắc vô thường, cứ nhắc sanh lão bệnh tử, cứ nhắc mạng người ngắn ngủi, sợ. Cho nên họ không dám học. Nhưng thật ra chúng ta biết, không nhắc thì nó vẫn dài như vậy mà. Ngày tháng nó cũng sẽ trải qua nhanh chóng như vậy. Để đến lúc mà chúng ta phải đối đầu với nó, ta không có thầy, không có sự chuẩn bị. Chính vì cái sự không sự chuẩn bị đó, không có sự chuẩn bị đó, mà nhiều người rất là hốt hoảng, khủng khiếp, gọi là quật quào gấu để nắm níu sự sống. Cho nên là họ hết sức là, khi họ chết họ rất là khó coi là gì đó. Họ sợ mà họ cố bám víu để tìm lại sự sống. Cho nên là họ mặc cái mặt, khuôn mặt họ rất là khủng khiếp. Các gân cơ họ gồng lên, cho nên là khi họ chết là mình mẩy cứng đờ hết. Những người tại sao họ mềm, thân thể mềm mại? Là vì họ chấp nhận ra đi một cách nhẹ nhàng. Họ biết đến giờ phải ra đi thì ra đi thôi. Cho nên là nó mềm mại, nó không. Còn người ta thì không chấp nhận. Người ta cố bám víu cái sống. Có người ta không có sự chuẩn bị. Chính không có sự chuẩn bị đó mà rất là bàng hoàng khi mà sự việc nó đến. Nhưng cho dù mình có chuẩn bị hay không chuẩn bị thì nó vẫn diễn ra như vậy mà. Cho nên có rất nhiều người cứ lo không dám học Phật. Cứ học Phật cái gì, cứ nhắc gì sanh lão bệnh tử, cái gì vô thường, họ sợ lắm. Thật ra nhà Phật nhắc đến cái sự vô thường để mình trân trọng thời gian mình còn ở thế gian này, cố gắng làm những việc cần làm, đáng hy sinh phụng hiến, phải hy sinh, phải hy sinh phụng hiến. Có người chúng ta cứ lầm chấp cho rằng cái ta này là thật, cái ta này chính là cái thân này, cho rằng cái thân này là thật. Sai rồi, ta đã nhận sai rồi. Cái ta mà bất sanh bất diệt kìa, nó mới là của ta. Cái bản tâm thanh tịnh, cái chân tâm Phật tánh của mình, Đó mới là cái ta chân thật. Còn cái thân tứ đại này, nó chỉ kết thành đất nước gió lửa. Rồi một ngày nó cũng sẽ tan rã. Ta hãy trân trọng cái vô thường này. Để chi vậy? Để tìm ra cái chân thường. Nhưng mà người ta thì dừng lại ở chỗ là vung vén hết sức là cố tình vung vén cho cái vô thường này. Cho nên trong nhà Phật mỗi ngày đều đọc bài cảnh sách để nhắc nhở mọi người phải tự bà phản tỉnh, nỗ lực những việc, làm những việc cần làm, nên làm những việc đáng nên làm mà chưa làm, phải mau mau làm để sẽ không còn có thời gian nữa. Thật cả chúng ta có nhiều người, rất nhiều người là cứ để thôi để mai hả làm. Có nhiều người nói giờ này lúc này còn trẻ mà lo mà hưởng thụ đi, để già hạ tu. Chúng ta nghe rõ cái câu nói luôn, nhiều người nói như vậy, để già hạ tu. Bây giờ hãy lo sống hưởng thụ đi, để già rồi hả làm từ thiện. Nhưng chắc như cái gì bảo đảm mình già đấy hả? Không có cái gì bảo đảm mình già chứ. Rất rất nhiều người đã đột ngột ra đi, chứ không phải là một người. Rất rất nhiều người trong mọi chúng ta đều có trải qua cái cảm giác đó. Cảm giác mà bất chợt mình phải tiễn một người thân mình ra đi. Cảm giác bất chợt mình phải tiễn một cái người mà hết sức đầy những cái tham vọng, ước vọng, nguyện vọng gì đó. Nhưng rồi mình lại thấy mình nghe họ đã đi rồi. Với nhà Phật có câu này: mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa tiện thiếu niên. Chớ đợi đến già mới niệm Phật. Có nghĩa là chớ đợi đến già mới lo mà tu hành, lo mà làm tốt. Cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái mộ quan ở ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Có nghĩa là ở ngoài đồng biết bao nhiêu mồ quan ngoài đó là những người tuổi trẻ. Chúng ta không có danh vọng địa vị gì, cho nên chúng ta cũng không có nặng. Những người mà có danh vọng địa vị, nhất là những người hàng ngày quen sống ở trên cái màn bạc, trên cái ánh đèn sân khấu, ngày ngày được người ta vỗ tay tán tụng, wow, họ sống rất là nặng. Chỉ cần một lời nói mà chê bai thôi thì ngay đêm đó họ không ngủ. Một lời bao nhiêu, chỉ cần là một lời khen ngợi tăng bốc thôi thì họ cảm thấy sướng lắm. Mà chỉ cần một lời chê bai thì họ cảm thấy sầu, họ rất sầu khổ. Thì mình thử xem, những người như vậy khi mà phải rời bỏ cuộc đời này, họ sẽ đau khổ đến mức nào. Đau khổ lắm. Bởi vì nhiều người không chịu học Phật là gì? Phật nói trước hết, và họ nghe họ sợ. Thế gian vô thường, cõi nước không an. Hiện tại là bãi biển, nhưng rồi một thời gian là biến thành nương dâu. Có nghĩa là tự nhiên mình thấy một bãi biển, sau mà nó bồi đắp lên rồi người ta trồng dâu đầy hết, gọi là bãi biển hóa thành nương dâu. Rồi mình thấy cả một cái cánh rừng bát bạc ngàn, đầy những cây, những hoa thơm cỏ lạ. Bỗng chốc một ngày ta quay về, sau nhiều năm tự nhiên nơi đó biến thành bãi biển, hay là bạn hãy biến thành những cái ao hồ. Đấy là sự vô thường. Không phải để nhắc chúng ta, mà để hù dọa chúng ta, mà nhắc chúng ta phải biết để mà trân trọng, để mà dành thời gian của cuộc đời hiện tại này tranh thủ mà làm tốt. Bởi vì bài học hôm nay hòa thượng nói ngay đời này không sai lầm nữa thì mới đáng chúc tụng, mới đáng chúc mừng. Còn nếu mà vẫn sai lầm còn sai lầm thì là còn đáng lo. Hòa thượng nói qua một năm mới, tuổi thọ chúng ta đã giảm đi một năm rồi, cho nên phần đông người ta khi qua năm mới đủ loại chúc mừng. Thực tế mà nói có cái gì, có ý nghĩa gì đâu. Các vị thử tưởng tượng, thử suy nghĩ xem, tuổi thọ một ngày một ít đi, mỗi năm một ít đi, thì có cái gì để mà đáng chúc mừng đâu. Chỉ có Phật, Ngài có trí tuệ, cho nên Thế Tôn Ngài mới nhắc nhở chúng ta cảnh báo chúng ta để chúng ta trân trọng nắm lấy thời gian. Nắm lấy thời gian để mà làm những việc cần làm. Đừng để nó trôi qua một cách lãng phí. Biết bao nhiêu con người chúng ta đã bỏ qua lãng phí. Hằng ngày cứ nghe như vậy, nghi ngô. Làm những chuyện gọi là chẳng có ích gì cho cuộc đời của mình cả. Mình còn không có được lợi ích thì làm gì có chuyện lợi ích cho người. Ta quá lãng phí quá nhiều thời gian, trong khi chỉ cần ta nắm lấy thời gian, ta trân trọng thời gian một khoảng thời gian ngắn thôi thì cuộc đời chúng ta đã thay đổi rồi. số phận của chúng ta đã thay đổi rồi. Tại sao không lắm lấy thời gian để mà thay đổi số phận? Cứ để cho số phận nó càng một xấu đi. Có nhiều người nói với tôi là con thấy chữ Hán họ hay quá, con muốn học, nhưng mà giờ con học không biết chừng nào mà cho thành công. Tôi nói gì thì bây giờ 3 năm được không? 3 năm không được thì 6 năm vậy. Mà 6 năm không được hả? Vậy thì 9 năm vậy. Chín năm thành công. Mà 9 năm không thành công, vậy thì 12 năm. Mười hai năm nhất định sẽ thành công. Mà xem đi, đem 12 năm mà so với cái gọi là cái khoảng cuộc đời của mình đã bỏ cho nó đi qua một cách quá ngủ nữa, đâu có nhiều đâu. Bỗng chốc là 10 năm đi qua. Đấy. Rồi bỗng chốc 20 năm đi qua. 20 năm đi qua rồi mà ta vẫn là ta tự thở nào. Từ thời xưa ấy tự ngàn sao. Nghĩa là dở dốt vẫn là dở dốt. Chẳng gì thay đổi. Mà đã 20 năm đi qua rồi nha. Chứ đừng nói là 12 năm. Hay là 3 năm, 6 năm, 9 năm. Ấy hôm trước có học trò báo với tôi là học hết cái bộ Di Đà học Phật 3 năm. Đấy. Có người làm được mà. Vậy thì bây giờ mình cứ định đặt cho cuộc đời mình ở một cái khoảng, làm việc gì đó ở một cái khoảng. Người ta 3 năm, mình tệ quá mình cho nó 6 năm đi. Được không? Được mà. 6 năm với cái khoảng thời gian của cuộc đời này, mình thử mình xem đã bao nhiêu lần 6 năm đi qua rồi. Trong đó là gì? Thị phi nhân ngã, ân oán tình thù, buồn vui thương ghét, lãng phí rất nhiều cái thời gian để lãng phí. Đừng nói là một lần 6 năm. 6-7 lần 6 năm rồi. Rồi đấy 7-8 lần 6 năm. Rồi chục lần. Ngoài một chục lần 6 năm. Vẫn đi qua một cách gọi là uổng phí. Bản thân tôi không biết từ lúc nào, gần như là tranh thủ từng giây từng phút, không có lãng phí. Hết thời gian tôi học tập tu hành ra thì cứ là ở ngoài vườn, cứ trồng, cứ tỉa, cứ gieo, mà gần như không biết cái đâu mà ngày nào cũng trồng tỉa gieo hết. Ngày nào cũng trồng tỉa gieo. Chỗ này trống thì trồng cây ngò, ngò gai đó. Chỗ kia trống thì trồng cây tía tô. Chỗ nọ trống thì trồng cây huê, cây quế. Không có chỗ nào để cho nó trống nha. Cuối cùng ngày ngày bây giờ muốn ăn thứ gì cũng có. Quế, tía tô, bạc hà, rau răm, kinh giới, cái thứ gì cũng có. Nó lên đầy vậy. Sao mà có? ngủ không làm gì có, lười biếng làm gì có, ngày ngày lúc nào cũng nghĩ đến cái việc phải làm. Dư ra thì đâu, thì ngày ngày cứ cắt cho người ta, ngày nào cũng cắt, cũng cắt đem đi cho người ta. Đó là mình trân trọng thời gian, quý tiếc thời gian. Tôi không biết là mọi người đã có cái cảm giác ngủ 15 phút chưa, chứ tôi ngủ 15 phút, có khi 5 phút. Ngủ 15 phút là nằm xuống ngủ 15 phút, thức dậy rất là nhanh, nhưng mà nó gần như là nó hồi phục hoàn toàn, không có một cái gì mà nó lợn cợn hay là mở mắt ra mà nó gì, nó nhầy nhựa, nó mệt mỏi, không có. Mọi người mà cảm giác ngủ mà ngủ chưa mà đi làm cả ngày buổi sáng rồi mà khi nằm ngủ được 15 phút xong, rất là bình, gọi là rất là, mình phải dùng cái từ là sảng khoái. Chứ không phải là ngủ 2 giờ trưa mới ngủ trưa mà ngủ 2 giờ thì mới là sảng khoái đó. Không có. Ngủ 2 giờ là càng mệt mỏi. Cho nên Đức Phật từ bi, Ngài có trí tuệ, Ngài nhắc nhở chúng ta phải nắm lấy thời gian để mà tấn tu đạo nghiệp. Không phải chỉ tu hành không, học tập, rèn luyện, dành đến thời gian để mà làm những việc đó. Nhất là những người bắt đầu ngoài 60, ngoài 70 rồi. Thôi mình già rồi, sắp chết rồi, cứ ở đó mà cứ chờ chết thì đúng là đáng thương. Bà cụ Hứa Chiết đó, ngoài 100 tuổi rồi mà ngày ngày còn đi làm lợi ích cho người ta. Ngoài 100 tuổi rồi đó, làm mãi đến lúc mà 107, 108 tuổi là không đi nữa, là nằm ở nhà thôi. Một ta 101 tuổi mà còn tập yoga, nằm ngửa ngay nè, cung giò búng cái là ngồi dậy. 101 tuổi mà nằm ngửa mà cong chân lại búng một cái là ngồi dậy được. Mình bây giờ trẻ rồi, mình nằm ngửa mình co chân là mình búng cái mình ngồi dậy có nổi không? Người ta quý tiết thời gian đến mức độ như vậy, còn mình thì quá dư thừa thời gian. Để thời gian chết quá nhiều. Thời gian ngủ nghỉ là thời gian chết gì nữa. Mà nếu ngủ nghỉ vừa đủ thì đó không phải là thời gian chết. Mà nó dư thừa ra thì đó là thời gian chết. Cho nên Phật ấy, phải nắm lấy thời gian để mà tấn tu đạo. Đây là nói là người chuyên tu tập. Còn nếu như thế gian thì chúng ta cần dùng thời gian để làm gì cho ai đó. Có như vậy thì ngay đời này, bạn cầu muốn thoát được sanh tử mới chân thật là chính xác. Hay bạn muốn thành công thì mới có sự thành công chứ. Bạn không nắm lấy thời gian để mà nỗ lực thì muốn thành công hơn người làm sao mà thành công. không thể có thành công. Còn muốn đạo nghiệp thành tựu thì làm sao mà có thể thành tựu được đạo nghiệp? Những tấm gương trước mặt chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn thôi, năm mấy năm đi qua rồi, tự nhiên người ta đã đổi thành một người mới rồi. Mình gặp người ta mới nói: ôi, cái tên này ngày xưa bất tài vô dụng. Bây giờ chắc cũng vẫn là bất tài vô dụng. Khi thấy người ta làm việc ta mới hết hồn. Trời đất ơi, như bạn học tôi ngày xưa không vậy? Ngày xưa là tôi dở nhất lớp, tôi học tệ nhất lớp. Trước đây cũng có lần họp bạn bè, họp lớp đó, bạn bè không biết mình là ai, hỏi: ông không anh? Họ không hiểu. Rõ ràng ngày xưa mình học tệ hơn họ nhiều mà. Đứa thì làm truyền hình, đứa thì làm đài phát thanh, đứa là phiên dịch, toàn là những cái gọi là những công ty mà nổi tiếng. Đứa thì làm trưởng khoa. Đứa học đến thạc sĩ. Nhưng cuối cùng chả có một cái công trình mà gọi là làm gì lợi ích cho cuộc đời. Mà nghe đến mình mà dịch, mà mình cả dịch, mình dịch cả ngàn cái video ra những tiếng Việt thì sốc. Sốc. Cứ nghĩ: ui, ông này ngày xưa quá tệ, học hành để ôn gì. Nhưng mà khi gặp lại thì họ hoàn toàn ngỡ ngàng. Nhìn thấy cái gọi là cái công trình mà dạy chữ Hán ở trên mạng mà một trăm mấy mươi video, một trăm mấy chục tập, một trăm mấy chục tập đĩa đó, thì bạn học của mình ngày xưa nó sốc toàn tập thì nó là chẳng qua là người xưa nói rồi mà: bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Vậy thì người là Phật, ta cũng là Phật. Phật còn làm được ba cái chuyện: ngoài Phật ra thì đâu có gì khó đâu. Phật mà còn làm được mà. Cho nên Phật dạy phải nắm lấy thời gian mà nỗ lực. Lãng phí không bao giờ có sự thành tựu. Lãng phí thời gian không bao giờ có sự thành tựu. Một năm lại nhanh chóng đi qua, thọ mạng của chúng ta ngày một sẽ ít đi. Và thời đó chúng ta cần phải nỗ lực một cách đặc biệt. Đặc biệt mà nỗ lực, mà phấn đấu. Chứ không phải là nỗ lực một cách tàn tàn đâu. Mà đặc biệt mà nỗ lực thì mai ra nó mới kịp. Chúng ta đặc biệt nỗ lực để ta cầu cái gì? ta cầu cái lỗi lầm của chúng ta ngày một ít đi. Có nghĩa là những sai sót, những sai phạm của chúng ta một ngày một ít đi. Ta cầu cái phiền não của chúng ta một ngày một ít đi. Tà chi tà kiến của chúng ta một ngày một ít đi. Trí tuệ của chúng ta, công đức của chúng ta một ngày một được một thêm lớn. Rõ ràng những điều này Hòa Thượng nói chúng ta thấy hoàn toàn rất là chánh đáng. Người chuyên tu hành hay người không chuyên tu hành đều phải trân trọng thời gian. Ta sống ở cuộc đời, ta làm tận lực hết cho cuộc đời này, tận lực đối với cha mẹ, tận lực đối với người thân, tận lực đối với quốc gia dân tộc. Cái quan trọng là lỗi lầm một ngày phải ít đi, phiền não một ngày phải ít đi, ta phải sống được tự tại an vui. Rồi những cái chuyện sai lầm, tà chi tà kiến nó phải ít đi. Rất nhiều những người học Phật nhiều năm mà vẫn tà chi tà kiến. Cứ lâu lâu là họ dở một cái tuồng là mình nghe mình giật mình. Cứ lâu lâu là có diễn tuồng mới à. Mình phải đi dọn dẹp cái gọi là phải mau mau mà giúp họ dọn dẹp. Đáng lẽ mình là người học Phật, học đạo thánh hiền, ngày ngày chúng ta làm ra là gì? Là gương mẫu, là để cho người ta học hỏi. Nhưng mình làm ra để rồi người khác phải đi giải quyết cái tàn cuộc của mình nữa thì thật cam, đó có phải là tà chi tà kiến không? Nhưng mà cái tà chi tà kiến ở ngày nay còn nhiều không? Quá nhiều luôn. Và thầy nói, trí tuệ, công đức của chúng ta mỗi ngày phải thêm lớn. Vậy thì mình xem coi mỗi ngày trí tuệ với công đức của mình có lớn không, hay một ngày nó một lu mờ. Chúng ta cầu là những thứ này. Cái đa phần đó mình nghe người ta cầu là gì? Tai qua nạn khỏi, mọi mạnh giỏi bình an, mua may bán đắt. Đa phần là cái tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, mua may bán đắt. Mà trong khi chúng ta thấy đây, lỗi lầm ngày một ít đi, phiền não ngày một ít đi, tà chi tà kiến có nghĩa là những sai lầm một ngày một ít đi. Trí tuệ, công đức, phước báo ngày một thêm lớn. Vậy thì mới chính xác. Chúng ta y theo Phật pháp mà học tập mà tu hành, thì bảo đảm người mà y theo Phật pháp, lời Phật dạy mà tu hành thì sẽ được giải thoát, sẽ được an lành. Mà người học, người tu học theo Phật, làm theo Phật, lời Phật dạy, cái người mà được an lạc, cái người mà giải thoát sáu cõi này đâu phải là ít đâu. Ý Hòa Thượng nói là người mà làm theo, số người được thành công rất nhiều, rất nhiều. Ngài nói đó là gì? Để minh chứng cho chúng ta thấy, nhất là những người tu hành với pháp môn tịnh độ. Hòa Thượng dạy cái gì rồi cuối cùng Ngài cũng nhắc đến tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta nói ra pháp môn niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo nói chúng ta pháp môn này vạn người tu, vạn người được vãng sanh. Cái tốt của pháp môn này là gì? Không cần phải diệt phiền não, mà làm sao phiền não đừng có dấy khởi là được. Chỉ cần đầy đủ tính nguyện trì danh, đủ ba điều kiện này thì bạn có thể đới nghiệp vãng sanh. Cái phần này là để cho những người có công phu tu tập. Còn những người mà chưa có nghĩ đến công phu tu tập thì ta nắm lấy thời gian đó để mà làm những việc cần làm, học những việc cần học. Chúng ta thấy chúng ta bấy lâu nay bất tài vô dụng, cái gì cũng đi mua hết trơn, mà mua toàn là những thứ độc hại để cho mình ăn. Trời đất ơi, mấy ngày nay tôi nói, trước nay đi ra chợ mua giá, cộng giá nào nó to nó mập vậy, mình mua về mình ăn mà không biết mình ăn, mình đang ăn chất độc. Giá mà ngâm xong một đêm thôi, họ cho cái thuốc nó vào, sáng hôm sau là già có giá bán rồi. Cộng giá to mập, không có một cộng rễ nào hết trơn. Trong khi mình làm rất nhẹ nhàng. Đấy. Thế bây giờ nơi nơi làm giá. Cả cái ông mà đóng cây đinh vô cột mà cả nhà vỗ tay, bây giờ cũng làm giá được. Đóng cái đinh vô cột thôi mà cả nhà vỗ tay, ôi trời ơi giỏi quá, đóng được cái đinh, bây giờ làm cũng làm được giá. Hôm qua tôi cho mọi người xem cái cải xà lách tôi nửa ký, một cây cải nửa ký. Rau muống, rau bó xôi, cải cúc, cải xanh, cải bẹ trắng, cải dúng, cải thảo, ngò mùi, cần tàu, là trồng ở trên thủy canh đó nha, trồng thủy canh Mình chỉ cần bỏ ra cái sức lực để mình làm, mình trong lao động nó sẽ sanh trí tuệ. Dư ra thì mình đi biếu cho mọi người, người ta có niềm vui không? Vui quá đi chứ. Tôi cho cái ông cụ trong xóm này, ôi trời ơi sao thầy tốt quá vậy, tốt mà người ta hiểu không nổi. Ôi sao thầy tốt quá vậy à? Tại vì người ta có tốt bao giờ đâu, họ có tốt với ai bao giờ đâu. Cho 2-3 lần, cho 5-7 lần. Chứ không phải cho 2-3 lần, cho 5-7 lần. Cho nên là thì tính gì mình làm như vậy họ mới chuyển cái tâm họ chứ. Họ nói sao người ta tốt quá vậy, còn mình chẳng tốt vậy. Họ xét lại cuộc đời họ chưa cho ai một cái gì bao giờ cả, thì có phải là họ phải suy nghĩ không? Cho nên cho dù bất cứ ai phải tranh thủ nắm lấy thời gian, đừng để thời gian lãng phí. Thời gian để khắc phục cái lỗi lầm của chính mình. Thời gian để giảm bớt đi những cái phiền não không cần thiết. Thời gian để mà học hỏi. Đừng để làm những cái việc mà tà chi tà kiến. Mình hiện tại mình sống phục vụ không, hiện tại mình không phục vụ được cho ai, mình phục vụ được cho gia đình mình, thì mình cũng là đang tạo phước vậy. Nhưng mà cái phước đó nhỏ. Còn nếu mình phục vụ được cho xã hội, cho cộng đồng, thì cái phước đó sẽ to lớn. Hôm trước có người nhắn tin cho tôi nói, thầy ơi, con nghe thầy nói trồng rau cho người ta, con cũng bắt chước thầy, con trồng rau con cho người ta không? Nhưng mà thầy nói cái gì mình nhận mà không trả bằng tiền thì phải trả bằng phước báo. Bây giờ người ta không nhận. Người ta, tại vì cái chị bạn nó cũng có nghe pháp như con vậy đó, nghe thầy nói quản không dám nhận. Đúng là sai lầm, hiểu cái kiểu gì vậy? Thì bây giờ mình nhận, hôm nay mình nhận rau, mình biết cái rau này khoảng 30 ngàn nè, à mình bỏ vô thêm 30 nữa là 60, mình đem đi bố thí thì cái nhận của mình có sao đâu, hả? À? Còn mình cứ nghĩ ôi có người ta làm mình ăn miễn phí như vậy là vậy thì thích quá, chẳng thèm nghĩ ngợi gì thì mới sai chứ. Còn bây giờ mình nhận, hôm nay mình nhận rau đáng giá 30 ngàn, mình bỏ thêm vô 30 ngàn là 60, mình đem đi bố thí. À, hay là 4 ngày được 240, à, 5 ngày được 300 ngàn, đem 300 ngàn nó chuyển vô quỹ vaccine, gọi là đem đó, tiền đó chuyển vô quỹ vaccine của nhà nước, ủng hộ quốc gia, làm sao mình nợ ai? Hôm trước tôi giảng xong cái đoạn đó, tôi thấy có nhắn tin đó, thầy ơi bây giờ con chồng con bắt chước thầy, con trồng rau mà con cho chị bạn, mà con sợ chị bạn không lấy nữa, tại vì cái hôm đó chị bạn cũng có nghe pháp với con nữa. Đúng là sao mà những cái chuyện nó lặt vặt, nó phiền phức như vậy mà vẫn để diễn ra là sao, không hiểu nổi. Cái não này nó do nó ngủ nhiều quá đó, nó không có sanh trí tuệ. Đơn giản mình nhận rau của người ta 30, mình bỏ vô 30, 60, Dịch bệnh không làm được, không làm gì được thì cứ để đủ 300 chuyển tài khoản vô cho quỹ vaccine, ủng hộ quốc gia. À. Cứ 5 ngày được 300, 5 ngày được 300, 5 ngày được 300. À. Một quỹ, một mũi hình như 200 mấy gì đó, 250 hay nhiêu đó. À. Thì bây giờ mình, một tháng mình được nha, mình được 4 mũi. Như vậy có lợi sao? Chẳng qua là mình không có cái tâm nghĩ đến người khác. Cái quan trọng là mình có cái tâm nghĩ đến người khác là mình sẽ có nhiều việc để mà làm đó. Cho nên quan trọng là chúng ta phải trân trọng, quý tiết thời gian. Người chuyên tu hành niệm Phật thì phải nắm lấy thời gian để mà niệm Phật. Người chưa niệm Phật thì nắm lấy thời gian để mà làm những việc cần làm. Như tôi hay từng nói đó, đáng yêu thương phải yêu thương, đáng tha thứ phải tha thứ. Đừng có ân oán tình thù để cho cuộc đời này nó làm cho mình thêm khổ đau. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này mà cứ ân oán tình thù để làm gì? À, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Ai gì đạo Phật?